Trân trọng kính chào quý vị. Trong câu chuyện thời sự hôm nay, xin mời quý vị theo dõi đề tài Nguy cơ chiến tranh Đông Bắc Á do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Các cuộc điều động lực lượng, thúc đẩy biện pháp ngoại giao, tăng tốc hoạt động tâm lý chiến của các quốc gia liên hệ trực tiếp cũng như gián tiếp đến vấn đề eo biển Đài Loan khiến cho tình hình thế giới nóng lên từng giờ từng phút. Các bên liên quan trực tiếp là Trung Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn, trong khi gián tiếp có Pháp, Anh, Úc, Ấn và khối Đông Nam Á. Trung Quốc muốn thống nhất Đài Loan muộn lắm là vào năm 2049 bằng bất cứ phương tiện nào, trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số cường quốc quân sự trên thế giới nói không. Ai thắng ai cần xét trên nhiều phương diện quân sự, kinh tế, ngoại giao, chiến lược và chiến thuật. Về chiến lược và chiến thuật, Bắc Kinh dựa vào yếu tố đã từng cai trị Đài Loan như một tỉnh duyên hải và bám vào thông cáo Thượng Hải 1972 giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để xác định chủ quyền. Trái lại, Đài Loan từng dưới sự cai trị của Hòa Lan, Nhật Bản và Chánh phủ Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời là một trong năm hội viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ năm 1946 đến 1971. Hiện thời, đa số trong 23 triệu dân Đài Loan muốn thành một quốc gia riêng biệt. Sau năm 1945, Đài Loan và Trung Quốc có hai chính phủ đối chọi nhau, đều tự nhận đại diện cho cả Trung Hoa lục địa và Đài Loan. Làm sao thống nhất được ý chí của dân chúng hai bên bờ eo biển Đài Loan vẫn còn rất khó khăn. Chiến lược dài hạn của Trung Quốc là xây dựng một quốc gia có khả năng thống trị toàn cầu nên áp dụng chiến thuật chia để trị. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đang dồn nỗ lực chia rẽ các cường quốc bằng cách sử dụng sức mạnh kinh tế thành vũ khí hữu hiệu mà không cần đổ máu. Thu hồi Đài Loan sẽ giúp cho Trung Cộng có được một kho tàng kỹ thuật mà Bắc Kinh rất cần, như các loại chip dùng cho cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ tư. Ngược lại, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Úc, Ấn Độ không muốn Đài Loan lọt vào tay Trung Cộng vì sợ hổ thêm vây. Tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, mua chuộc báo chí, chính trị gia, giới nghiên cứu, giới học thuật phổ biến chính sách hòa bình và hợp tác tích cực của Trung Cộng trong các dự án cùng có lợi. Vì thế, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đã và đang nỗ lực làm thất bại mưu đồ chiến lược chiến thuật của Trung Cộng. Về ngoại giao, từ Dương Khiết Trì, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới Ngoại trưởng Vương Nghị và các đại sứ khắp nơi đều hung hăng khi thể hiện đường lối ngoại giao chiến lan của Cộng sản Bắc Kinh, cũng như khi đã phá chính sách ngoại giao của các quốc gia trên thế giới mà chưa phù hợp với đường lối chủ trương của Trung Cộng. Khi Dương Khiết Trì đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan tại Alaska hôm 18 tháng 3, 2021 bằng giọng nói và điệu bộ của một lãnh chúa khiến cho hình ảnh Trung Quốc lu mờ trước mắt thiên hạ. Nhưng chính sách ngoại giao kiểu đại cường của Bắc Kinh đang gặt hái nhiều quả đắng. Một số báo chí lớn trên thế giới đã chê trách thẳng thừng kiểu trả lời cáo buộc kẻ cả của các nhà ngoại giao quyền thế Trung Cộng. B. Quyền lực mềm của Bắc Kinh thông qua văn hóa như Viện Khổng Tử và lớp học Khổng Tử hoạt động tại hơn 100 quốc gia đã teo lại sau khi bị phát hiện là bộ phận tuyên truyền và làm gián điệp của Bắc Kinh. C. Sáng kiến Vành đai và con đường BRD Bắc Kinh quảng bá rộng rãi nhưng nhiều quốc gia rơi vào chiếc bẫy nợ. Giữa tháng 4, 2021, Indonesia tuyên bố chấm dứt hợp tác BRI với Bắc Kinh. D. Đầu tháng Giêng năm 2021, Bắc Kinh tuyên bố sản xuất Sinovac vì nhân loại sẽ tính giá cả phải chăng đối với các nước kém phát triển. Tập Cận Bình cam kết dành ra 2 tỷ đô la cho lục địa châu Phi, đồng thời cung cấp cho các nước Mỹ Latin và Caribe khoản vay 1 tỷ đô la để mua vaccine mà chưa rõ các điều kiện. Một số quốc gia đã mua và sử dụng, trong khi nhiều chuyên gia quốc tế nghi ngờ sự hữu hiệu và an toàn do Bắc Kinh không minh bạch các giai đoạn thử nghiệm. Nhiều nước đã sử dụng Sinovac mà Ba Tây, Brazil và Ba Lan đã tiêm chủng Sinovac, nhưng đang có số tử vong cao trong khi các quốc gia tiêm chủng AstraZeneca của Anh Quốc, Moderna và Pfizer-BioNTech của Mỹ đã giảm, cũng như đã làm giảm tỷ lệ tử vong toàn cầu từ 3% xuống 2%. 2. Tổ chức Y tế Thế giới với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus được Tập Cận Bình đưa lên cũng vẫn chưa dám công nhận SARS-CoV-2 không xuất phát từ Vũ Hán như mong đợi của Bắc Kinh. Sinovac chưa được tổ chức y tế nào trên thế giới công nhận. Tuy nó có thể vô hại, nhưng không ngăn ngừa được tác hại của virus Vũ Hán lên con người, nên một số quốc gia đã trả lại hàng cho Bắc Kinh. Bắc Kinh đe dọa hối lộ mà không làm cho các quốc gia khác cảm thấy an ninh, đáng tin cậy, và đất nước phát triển hài hòa đã phơi bày kiểu treo đầu dê bán thịt chó khiến thế giới phải đề phòng. Về kinh tế, Tập Cận Bình tuyên bố sẽ vượt Hoa Kỳ vào năm 2028 vì đã mở cửa sản xuất từ lâu, trong khi các quốc gia khác trên thế giới vẫn đóng kín, lúc mở để đối phó với virus Vũ Hán và nhiều vụ bất ổn về tranh chấp chính trị về con đường xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sử dụng thuế khóa để kéo các tập đoàn Mỹ và các nước khác chuyển hãng xưởng sản xuất về Hoa Kỳ, làm gia tăng nạn thất nghiệp, là quả bom nổ chậm tại Trung Quốc. Đồng thời, do bị cấm cung cấp các loại chip giữ vai trò quan trọng trong sản xuất khiến cho Bắc Kinh mất lợi thế độc quyền chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều hãng xưởng của Hoa Kỳ và các nước khác phải trở về Mỹ hoặc chuyển sang các quốc gia Đông Nam Á hoặc Ấn Độ. Tổng thống Joe Biden còn trong tuần trăng mật 100 ngày đã chuẩn bị tăng thuế tài sản lên 43,4%, cao nhất toàn cầu, có thể tạo ra các hiệu ứng như sau. 1. Người giàu sợ bị thuế cao sẽ giảm tiền đầu tư. 2. Các hãng xưởng sẽ chuyển ra nước ngoài để tránh thuế mà bãi đáp tốt nhất là Trung Quốc. 3. Giới nghèo dựa vào thành công bước đầu để mở chiến dịch đòi gia tăng tiền trợ cấp khiến xã hội bất ổn. 4. Hoa Kỳ trở lại lệ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. 5. Làn sóng nhập cư ồ ạt vẫn tiếp diễn dù cho Phó Tổng thống Kamala Harris hứa sẽ viện trợ cho El Salvador, Guatemala và Honduras, đồng thời Washington dự trù cho phép nhập tịch hơn 11 triệu cư dân bất hợp pháp. Kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden có thể tốn gần 2.000 tỷ đô la, trong khi vật liệu cần thiết chưa được sản xuất tại Mỹ nên phải dựa vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc. Như thế Bắc Kinh sẽ hốt bạc, còn Hoa Kỳ thì ôm nợ. Kinh tế Trung Quốc phát triển và hiện đại nhờ Hoa Kỳ và châu Âu cung ứng công nghệ tiên tiến và vốn đầu tư một cách vô tư, nên Hoa Kỳ sẽ trở thành thị trường tiêu thụ tuyệt vời của Bắc Kinh. Về quân sự, cuộc chiến không khói súng như kinh tế ngoại giao chính trị, tuy ồn ào mà chẳng thấy xác chết, tiếng bom đạn đinh tai nhức óc nên nỗi khiếp sợ có thể đứng tim như trên phương diện quân sự. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Tây Âu, Ấn Độ, Đại Loại Nga không ngừng chạy đua võ trang để khỏi mất lợi thế tác chiến khi chiến tranh bùng nổ trên biển Đông Trung Hoa, East China Sea, và biển Nam Trung Hoa, South China Sea. Cuộc chiến Mỹ-Trung nếu xảy ra chỉ ở trên hai biển Đông và Nam Trung Hoa, nên lực lượng hải quân sẽ quyết định thắng bại. Hải quân Trung Quốc hiện có 360 chiến hạm các loại so với 297 của Hoa Kỳ. Trong bài Yes, China has the world's largest navy, that matters less than you might think, trên tờ The Diplomat, phân tích sâu hơn vào khả năng tác chiến thì cho thấy lợi thế nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ và đồng minh quân sự, gồm có Úc, Nhật Bản, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Đại Hàn. Ngoài ra, Tân Gia Ba, Ấn Độ, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam đã duy trì mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc với Hoa Kỳ, trong khi Bắc Kinh chỉ có Bắc Triều Tiên và mới đây có thêm Nga. Hải quân Trung Quốc gồm có hai hàng không mẫu hạm, một tuần dương hạm, 32 khu trục hạm, 49 khinh hạm, tức là khu trục hạm nhỏ, 37 hộ tống hạm, 46 tiệm thủy đỉnh diesel, 6 tiệm thủy đỉnh nguyên tử tấn công, 4 tiệm thủy đỉnh phi tiễn missile đạn đạo. Tổng cộng 121 chiến hạm, 56 tiệm thủy đỉnh. Từ cuối Thanh Triều, Hải quân Trung Quốc chỉ giao chiến với Nhật Bản ở ngoài cửa sông Áp Lục năm 1894, đã bị đại bại. Nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Hải quân Trung Quốc mà Bắc Kinh không thể trình làng một loại chiến hạm mới, có thể do kế hoạch đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba chưa vượt được rào cản kỹ thuật nguyên tử. Hải quân Nga chưa phải đối thủ của Mỹ trên hai biển Đông và Nam Trung Hoa, nên dù hợp tác với Trung Quốc cũng rất khó khăn trong hải chiến quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ có 11 hàng không mẫu hạm, 92 tuần dương hạm và khu trục hạm, 59 chiến hạm nhỏ và tiếp vận hạm, 50 tiệm thủy đỉnh tấn công, 14 tiệm thủy đỉnh phi tiễn đạn đạo, 4 tiệm thủy đỉnh phi tiễn hành trình, tổng cộng 162 chiến hạm và 68 tiệm thủy đỉnh. Hải quân Mỹ đã chiến thắng Hải quân Đức Quốc xã và Đế quốc Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến. Lực lượng này thường xuyên thao dợt với các đồng minh và đối tác khắp thế giới nên khả năng phối hợp tác chiến được trau dồi đúng mức. Dù được Hoa Kỳ bảo đảm an ninh, nhưng Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan ngày càng tự nâng cấp khả năng hải chiến để có thể phối hợp nhịp nhàng và hữu hiệu với Hoa Kỳ khi cần thiết. Hiện tại, chưa có quốc gia ở châu Á nào có đủ sức chống lại chính sách bành trướng của Trung Cộng. Các quốc gia Đông Nam Á nằm trong vị thế bị Trung Quốc thống trị dễ dàng hơn các nước khác, nhưng họ do dự khi phải chọn Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Họ cần suy nghĩ chín chắn trước khi quá trễ. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện thời sự với đề tài Nguy cơ chiến tranh Đông Bắc Á do bình luận gia Đại Dương Biên Soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại trong câu chuyện thời sự kỳ sau. Xin cầu chúc quý vị và Vũ Quyến luôn bình an, may mắn, thành đạt và dồi dào sức khỏe.